Từ kiếp này tới kiếp kia đều là không ngờ hết thế. Nhưng mà người đời không hiểu. Tới là tôi tiêu tri được. Tới là tôi đặt được vấn đề này, vấn đề kia, vấn đề nọ.
Chúng ta đều sống trong không ngờ. Tại sao? Vì cái cảnh luân hồi của con người nó đi ở trong cái chỗ kêu bằng hỗn độn, nó mới sanh ra. Tại thế, luân hồi là hỗn độn. Sau cái hỗn độn nó quên tất cả những quá trình. Nhiều người đã qua âm phủ và đã học những cái bài rất đau đớn khô cực và hẹn chưa bỏ những cái sự sai lầm chính mình đã làm. Cho nên cái phần còn lại ở trong bản tánh con người có, hiện tại có. Tại vì thiếu thanh tịnh, nếu thanh tịnh thì các bạn chắc thấy rõ tôi có cái tật xấu đó, cho nên tôi mới phải luân hồi lại thế gian. Tôi không được tiến triển lên cõi trời. Tôi phải gặp những cái cảnh đau khổ như thế này để mà tôi sửa trị tâm hồn trong chu trình tiến hóa. Cho nên chúng ta vì thiếu thanh tịnh mà thôi. Cho nên ngày nay Thượng Đế đã ban ơn cho tất cả khắp thế giới có cơ hội học thiền. Ngay tại Mỹ, tại Pháp, tại Việt Nam, các nơi đều chú trọng về cái thiền giác. Để chi? Để thanh tịnh và hiểu rõ sự sai lầm của chính mình. Để ăn năn hối cải. Đừng có chối và tự biện hộ và làm sai lạc đường lối của chân lý. Cho nên mỗi mỗi chúng ta tu rồi, chúng ta sẽ thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Nếu chúng ta không sai lầm, chúng ta không có luân hồi xuống thế gian mà đi ở trong cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ như thế này. Tự cho mình là không có lối thoát. Mà ngày nay các bạn có cơ hội hiểu được cái cơ duyên để tu và xuất hồn là thấy cái hồn mình bất diệt, không bị tiêu diệt. Tất cả tôn giáo đã chứng minh rằng hồn con người không tiêu diệt. Thì chúng ta phải đi tới vô cùng tận, thực hiện vô cùng thương yêu mới thấy rõ mình, mới thấy rõ tình thương của Thượng Đế đã vì chúng sanh. Tình thương của cha mẹ gần nhất đối với mình. Thế thiên hành đạo giúp đỡ cho chúng ta có ngày nay. Mà chúng ta có thể quên cái tình thương yêu quý của cha mẹ. Cha mẹ không bao giờ quên chúng ta. Nhiều người sai lầm ở điểm đó mà tự đọa lấy mình mà thôi. Người tu quan trọng là phải giữ chữ hiếu. Nếu chúng ta không biết giữ chữ hiếu, không nên tu hơn là tu. Đừng nói tôi tu đây rồi tôi làm thầy cha tôi, không được. Ông Phật có thành công đi nữa cũng có Thượng Đế mới còn Phật. Có cha mẹ sanh ra làm con người mới tu thành Phật, chứ không có cha mẹ sanh ra làm sao thành Phật. Thấy rõ chưa? Chứ nhiều người tu chỉ đặt công Phật mà quên Thượng Đế. Cái đó cũng lâm vào một cái tội. Cho nên nhiều vị ở trong chùa tu chết xuống, tại sao đi xuống địa phủ để làm? Chưa thống kinh kệ, chưa minh chân lý. Ca tụng chân lý mà chưa minh chân lý, không làm sao đưa người ta đến chỗ bên giác được. Cho nên gặp những sự đau triền miên. Cho nên tâm tư của mọi người đang có sự đau khổ vì thâu thập ngoại cảnh quá nhiều, quên nội cảnh của chính mình. Người tu phải trở về với chính mình để hiểu mình mới là thật sự người tu. Cho nên các bạn tu đó tìm tôi là ai? Tôi là ai? Luôn luôn hỏi tôi là ai? Thì các bạn sẽ ngộ đạo. Khi mà biết được mình là ai là mình ngộ đạo rồi, không bao giờ bị luân hồi nữa. Phải cố gắng nhớ cái lời tôi nói, tôi là ai? Trong lúc giờ phút công phu động loạn biết tôi là ai thì tự nhiên sẽ đi tới. Chính chúng ta tu, những người thiền lâu, tại sao nó thấy bộ đầu rút nhẹ? Đó là thanh điển. Mà cái thanh điển đó là gì? Thanh điển đó là tiến hóa vô cùng. Còn thể xác con người bị giới hạn. Cho nên chúng ta tu, tại sao cứ nói chuyện điện điện không? Bản thể con người có nhân điển. Mà chúng ta tập trung cái điển bộ đầu rồi á, thì cái điển nó xuất phát hòa hợp với điển của càn khôn vũ trụ, nó mới đi tới vô cùng tận được. Cái đó là cái cảnh đời đời. Thể xác chúng ta không có cái trong cái cảnh đời đời, bị giới hạn. sanh lão bệnh tử khổ giới hạn. Học qua cái khóa này rồi phải chuyển qua cái khóa khác. Cái đó là định luật đương nhiên phải có. Cho nên không nên mê tín rằng tôi tu pháp này rồi tôi được làm giàu. Tôi tu pháp này rồi tôi được cái gì may mắn hơn. Không phải tôi nói tu cái pháp này. Tôi chịu sửa tôi thì tôi mới tiến qua nhanh hơn. Nhớ cái câu đó. Chứ đừng sống trong ỷ lại nữa. Nhiều người đi chùa, đi nhà thờ chỉ sống trong ỷ lại, đâu làm đúng ý Chúa. Vô chùa không làm theo lời Phật thì bị kẹt một đống đó thôi, không có phát triển. Cho nên hôm nay tôi có cơ hội và tôi đã cho các bạn biết rằng tôi không có hẹn ngày nào đến, nhưng mà hôm nay lại có cơ hội đến. Có cơ hội đến với các bạn trong tình thương yêu mật thiết của chúng ta. Cái chuyện đó phải bề trên sắp đặt không? Nhiều người xung quanh đây, có nhiều người cũng chưa biết nữa, chưa ai biết ai, nhưng mà vẫn vui vẻ trong tình thương. Cho nên cái thời buổi bây giờ Thượng Đế đã chuyển qua một cái cơ tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta nên cố gắng xây dựng, tự xây dựng lấy mình. Kiếp này không nên tiếp tục để cho thiên hạ sai nữa, nhưng mà chúng ta có thể để cho Thượng Đế chiếu cho chúng ta càng ngày càng sáng hơn, để làm việc vì chúng sanh, vì mảnh đất phù sanh này, để đem lại sự hòa bình, thương yêu. Các bạn sống trên đất Pháp này là cái chỗ tuyệt đối tự do, xây dựng biết bao nhiêu nhân tài ở trên mảnh đất này. Tâm linh cũng có nữa, về tu học cũng có nữa, nhưng mà rốt ráo rồi các bạn thấy chỉ có cái phương pháp sửa mình mới là chánh pháp mà thôi. Còn nếu mà ý lại là tà pháp. Khi chúng ta ý lại là chúng ta thuộc về tà mà thôi. Còn nếu mà chúng ta chánh pháp rồi, chúng ta chỉ tiến qua đi lên thôi, không có bị kẹt nữa. Chúng ta mới thấy đi tới cái sự vô cùng tận được. Cho nên tôi đến đây để gặp các bạn cũng do bài trên chuyển điện. Và tôi cũng rất vui vẻ để gặp các bạn, cũng như người ngoại quốc, cũng như người Việt Nam ở đây. Thì chúng ta chỉ có một mà thôi, một tâm linh để tiến triển. Cho nên mọi người hiểu cái phần hồn là tâm linh của họ, thì họ sẽ đi đến sự tốt đẹp ở tương lai vô cùng tận. Cho nên cái chuyện nói hồi nãy giờ đó là chỉ một phần thanh điển để cho mọi người được hiểu biết. Bây giờ chúng ta nói lại người dân Việt Nam ở khắp thế giới, ai đưa đi? Chính phủ nào có tiền đưa người dân Việt Nam đi khắp thế giới để làm gì? Trước kia chúng ta chưa đến cái chỗ văn minh, chúng ta thiếu thốn rất nhiều. Khi chúng ta đến rồi, chúng ta thấy còn thiếu thốn hơn nữa. Thấy không? Không theo kịp được đà tiến của văn minh. Mà ngày nay người Việt Nam khắp thế giới đều có. Không nhiều thì ít cũng đã học được cái văn minh của vật chất. Rồi ngày nay có cơ hội học về tâm linh nữa. Rồi một ngày nào hội tụ đó, Thượng Đế sẽ đưa chúng ta về quê xưa chôn cũ. Lúc đó nó vui vẻ biết là bao nhiêu. Chúng ta có nhiều bạn ở thế giới. Lần lần các bạn tu sẽ giải thích cho họ biết rằng đây là con đường duy nhất để đi trở về với nguồn cội. Không phải tôi phải đích thân đi nói cho từng người một, nhưng mà rồi đây các bạn sẽ là tôi để nói chuyện cho tất cả mọi người khắp thế giới để họ hiểu, để họ tu. Mà đó, trong đó là người Việt Nam đau khổ nhất. Sau cái đau khổ đó mới tìm ra hạnh phúc đời đời. Rồi cái hạnh phúc đó sẽ truyền bá cho mọi nơi mọi giờ, để cho mọi người tiến hóa. Chúng ta trở nên một chiến sĩ của Thượng Đế. Phải dày công đi, không nên lãng phí. Cơ hội không có nhiều. Thì giờ rất cấp bách. Các bạn thấy thế giới đang thay đổi. Không có một xứ nào được yên hết. Đó là ý muốn của Thượng Đế để dìu dắt con Ngài trở về với Ngài. Nếu chúng ta không chịu thì tự nhiên chúng ta đã gạt chúng ta luôn. nó có cái cơ hội tu này, nó nắm giữ lấy mình. Không nên quên nó. Cái điều quan trọng là trở về quê xưa chốn cũ, không nên quên nó. Bám theo cái phàm ngã là cái bản thể hữu hạn, không nên bám nữa. Tưởng đi về phần hồn để tiến tới vô cùng tận. Chúng ta không bị giới hạn bởi một ai, trừ phi chúng ta làm biến mà thôi. Cho nên cái pháp này chỉ có cái làm biến là hại. Siêng năng chắc là phải được. Hiện tại tôi xa Việt Nam, nhưng mà những người ở Việt Nam đều tiến triển rất mong. Vì sự thương yêu, vì sự thương nhớ đó, mà họ suy tư về đấng trọn lành. Do đó họ đạt tới pháp. Rồi một thời gian sau đây tôi không gần các bạn, rồi các bạn cũng đạt, cũng nhớ đến tôi, cũng nhớ đến những vị đại giác. Rồi các bạn sẽ tu, sẽ tiến. Cái sự đầm ấm sẽ về với các bạn. Cả càn khôn vũ trụ đang giúp các bạn tiến hóa. Cơm no áo ấm, thực hành để tự đạt. Nếu không thực hành rất uổng cho cái kỳ ba này. Ai có cái thắc mắc có thể hỏi. Có ai muốn hỏi cái gì không? Các bạn tu có cái chuyện gì thắc mắc về cái phương pháp công phu? À, cái phương pháp công phu là cái phương pháp trị bệnh. Ừ, cứ việc hỏi. Thận đau hả? Tu cái pháp này nó thận đau hả? À, tu cái pháp này là khi mình ngồi xếp bằng đó là cái pháp trị thận. Bởi vì tại sao cái thận nó yếu? Nó không có đủ nước cung cấp. Nhưng mà những người nó làm xài quá rồi, cái thận hư rồi đó, có hơi khó. Nhưng mà hết sức cố gắng thiền mới được. Ừ, phải ngồi, phải làm pháp luân nhiều. Làm pháp luân nhiều mới được. Chỉ có pháp luân mới trị được cái bệnh đau thận. Nhưng mà phải ngồi xếp bằng. Cái ngồi xếp bằng này là nó trị hai cái thận này, hai trái cập. Nhờ cái nước nó cung ứng vô trong cái cập, nó mới mạnh được. Ừ. Làm pháp luân liền. Làm pháp luân cho nhiều đi. Hay là không được nằm làm pháp luân. À. Nếu mà họ chịu cũng làm được. Tôi trước tôi cũng yếu thận, tôi làm được nè. Mà họ tin rằng cái pháp này có thể cứu họ. Nếu họ không tin mà không được, chắc chắn là sửa cái thận và giúp cho cái bộ óc sáng suốt. Cái đó là cái thận nó có chuyện rồi đó. Phải làm pháp luân cho nhiều. Còn nó sẵn tôi có đây, tôi trị cho ít lần hết, không có gì hết.
Con yếu.
Yếu thận. Đi tiểu nhiều không? Cái đó phải trị.
Có khi sao con ngồi vậy chứ nó đau thẳng ở đây. Rút rồi nó đau.
Cái đó phải làm pháp luân liền. Giải. Bởi vì cũng đó cũng là cái thận có chuyện rồi đó. Thận có chuyện đó mới đau.
Ngồi cái gì đau.
À. Cái thận có chuyện rồi đó. Bữa nào rảnh thì tôi chăm nha. Đau thận, đau xương sống đó mà.
Đau rồi nó tê.
Châm cái nó thông à, không có gì đâu, nó dễ. Bệnh nó nhiều lắm.
Con đáp sao có khi con đau ngay ở chỗ này.
Sao không? Cái tôi trị cái nó hết. Cái đường kinh nó không đều ha. À, đường kinh không đều nó bị cái đó. Hả? Sao? À, được chứ, hết chứ. Làm nó hết. Cái pháp luân là trị nhiều bệnh lắm. Trị tất cả trong cơ thể. Hồi trước tôi cũng không tin. Tôi bị đau lưng. Khi mà tôi khòm xuống vậy thì chóng mặt. Nhưng mà sau ông Tư nó làm pháp này hết, tôi mới làm. Làm hết. Mà tôi làm 6 tháng liên tục mà tôi rảnh là tôi làm, rảnh là tôi làm. Tới hồi đó tôi nghe được cái xương sống nó cục cục được cái tôi hết luôn. Tôi hết rồi tôi quên luôn, nó hết hồi nào mình không hay. Khỏe tới vậy đó.
Con là hết, con chứng minh cái nào được.
Hết.
Đau.
Cứ làm cái pháp luân là cái pháp luân nó trị. Bởi vì cái đó nó liên kết theo y học á, nó về đốc mạch. Cái đốc mạch thông này cái đó nó hết. Không có gì.
Chúng con nằm xin bao thấy thì tám lợi.
Cái đó nhiều khi tôi cũng có đi ban đêm, có giúp rất nhiều. Giúp rất nhiều. Thành ra cái việc của tôi nó nhiều hơn người thường. Tại nói cho người thường nghe không ai tin. Bởi vì hỏi cho bây giờ nếu mà
chị đi được, chị không lý chị đi chơi hả? Chị cũng phải đi giúp người ta, phải không? Cái đó là đương nhiên phải có. Hả? Cho nên người ta không hiểu. Họ hỏi ông cứ ngủ nửa đêm lộp còn ngồi dậy làm gì? Nó có nhiều chuyện tôi làm tôi ngồi dậy chứ. Tôi không ngủ sướng hơn hả? Phải không? Ngủ ngồi á, tập ngủ ngồi được rồi cái lưng nó cũng mau hết bệnh. Ngủ ngồi nó khỏe.
Thầy nghĩ ngồi sẽ sinh sống tâm
sẽ sinh. Nhìn dựa đi. Nếu ngủ ngồi mình ngồi dựa trong cái ghế mà ngủ. Sau khi thiền rồi ngồi dựa trong cái ghế ngủ.
Ừ.
Thưa thầy, con có người em đó, bị bệnh xỉn rồi ngủ cách nào?
Bệnh xỉn nó phải thiền để tăng sức khỏe. Nếu mà nó muốn trị thì tôi cũng có thể trị cho nó được.
Thưa thầy, tại nó bị cái muốn đột lạc tới năm.
Có người bị 50 năm, tôi trị một người 50 năm ở Manila, 50 năm.
Thưa thầy, có lâu không?
Cũng lâu, trị mất mấy tháng. Sợ không có đủ thì giờ, nhưng mà chỉ nó làm pháp luân cho nó khỏe.
Dạ, nó có làm nhưng mà mỗi một khi mà nó trở trời cho nó mệt.
Cấm không cho nó ăn trái cây. À, nó phải ăn cái gì, phải có gừng ở trong đó. À. À, cấm ăn trà, tôm, cua, cái đó không ăn được.
Miếng rau
được. Ừ, không, rau thì phải có miếng gừng. Phải có cư phòng, thịt bò đồ ăn. Cái đó nó bị nhiều khi, nó bị canxi máu không?
Mới đây cách đây chừng một vài tuần thì bác sĩ nói không biết.
Nên nó trong mình nó thấy sao?
Dạ trong mình thì hồi trước đó có khi đó tự nhiên cái nó thưng lên, rồi tự nhiên nó mất thở, nó nằm xuống như chết giả gì đó thầy. Rồi cái không xuôi rồi cái nó tỉnh lại như thường. Rồi có nhiều khi nó không có đi đứng gì được, anh nằm luôn cả tháng này qua tháng kia. Con người nó thay đổi thì da nó chỉ có mình, nó chỉ có da bột sơn thì thôi, tỉnh mở thì...
Nó đi chơi được được không? Nằm ở nhà luôn. Nó trị mất thì giờ nhiều lắm. Cái chỉ nó niệm Phật thôi. Chỉ nó niệm Phật. Rồi may ra nó đổi được bác sĩ tốt hơn. Ừ. Chỉ niệm Phật. Nó có niệm Phật thì giúp nó được. Chỉ nó niệm Phật.
Con có chỉ nó.
Niệm Phật. Chỉ nó niệm Phật đi. Ha. May ra người ta đổi hướng cho nó được. Ha. Ừ. Mỏi. Phải làm pháp luân à. Làm pháp luân cho nhiều à. Cái pháp luân là cái đó quan trọng lắm. Cứ làm pháp luân cho nhiều. Nằm làm pháp luân, ngồi cũng làm pháp luân. Nếu tôi bây giờ hoàn toàn cái lưng tôi không có bao giờ bị mỏi hết. Làm việc cả ngày cả đêm không mỏi.
Thì em ngồi tôi làm như thế mình sáng nhất nhất vậy.
Hả?
Dạ tôi ngồi lâu làm như thế
mình sáng nhất nhất. Thì mình hít đó. Cho nên phải hít đó. Phải làm pháp luân đó. À, nó thông được cái mạch đốc đó. Nó thông từ ở đây lên trên này á. Thì cái chỗ này hết rồi. Ừ.
Con mỏi nha, từ đây lên, từ dưới lên.
Nên bữa nào mà chăm, tôi chăm dùm cho cái ngày nó hết rồi, ít lần nó hết rồi.
Thầy, khi con thở á, bây giờ mày, nó nghe tục tục, không biết con chịu đâu không thầy?
Nghe đâu, sau lưng hả?
Thì không biết không, ừ, vì con hết siêu đầy bụng, tới lên thì siêu, siêu cục mà nó kêu đâu với mày.
Ồ.
Cắt một hơi thở thì như
kêu. Bây giờ hít thử con không?
Chắc là có khi thông như kêu.
Ừ, không, cái thận, bây giờ cái thận yếu rồi. Cái thận yếu rồi. Bữa nào phải trị cái thận nè. Châm cho ít lần thấy nó nhẹ lại. Ở đây không có châm cứu. Không có ai châm. Châm cứu hay lắm. Trị thận tôi trị nhiều lắm. Ở Manila tôi trị bệnh đau lưng nhiều lắm.
Dạ tại vì
có nhiều người bị bác sĩ cột cái chỗ này nè. Đi ảnh cỡ liền châm hết. Cảm mừng.
Con xuống ba con phải về.
Ừ. Đi đâu?
Con đi về
Iran. Yeah. Ừ. Bữa nào mà để nghỉ ngày, tôi nghỉ ngày, ai có thì giờ được chăm cho.
Thế còn có nhà em thì nó ăn chay đó thầy. Nó không biết ăn lây ghim. Cái hộp gà ăn riết từ à, phải trị không biết.
Trị có thuốc trị. Có thuốc trị đâu có sao. Hả? À. Mới có thuốc trị. Châm cứu cũng được. Mà tôi không có đủ thì giờ. Giúp cho một hai người cũng được. Để dễ tu một chút thôi. Ai có ai thắc mắc về đạo không? Tức ngực là thở sai rồi, hít vô ngực nó phải tức ngực, tập hít, tập nằm hít, tập nằm hít trước, hả? Tập nằm hít, trôi hồn với nằm hít thôi, chừng nào hít thông mới ngồi dậy làm pháp luân, hả? Bây giờ làm pháp luân mà tức ngực cái đó là hít sai rồi, tập nằm hít, hít cho đầy bụng, thở ra hít đầy bụng, tập nằm hít, hả? Cái pháp này á, là con người thực hiện cái hiếu là ở đâu? Là cha mẹ muốn con bảo trọng thân thể. Thấy không? Con mà biết lo cho thân thể tráng kiện là cha mẹ vui mừng. Hiểu chưa? Đó là mình bao hiếu. Cho nên cái pháp này nó không có trở ngại cho con mà không có bao hiếu được. Người tu biết mình, hiểu mình, đó là người bao hiếu. À, nếu cha mẹ không muốn mình tu thì mình phải giải thích rằng đây là một phương pháp trị bệnh rõ ràng để cho mình được tráng kiện, khỏe mạnh, ổn định, học hỏi tiến bộ, chứ không có dạy mình làm những điều sai quấy, dạy mình chấp nhận, học nhẫn để tiến hóa, không có dạy mình đi phá hoại. Thấy không? Thì mình phải, khi mà muốn tu cái pháp này phải hiểu rõ cái phương pháp này nó hữu ích đến chỗ nào, rồi đem nó trình bày cho gia đình. Nếu nói rằng đây là đạo Phật không cho tu, phải tu thì Thiên Chúa giáo. À, không có Chúa lấy gì có Phật. Mình cách nghĩa cho người ta nghe. Không có cha mẹ lấy gì có con. Mà con người đi tu thành Phật. Thấy rõ không? Chúa là trên hết. Ai phủ nhận không có Chúa. Chúa tể càng không, ai phủ nhận không có. Thấy không? Cho nên tại vì mình thiếu cách nghĩa rõ rồi. Thành ra cha mẹ ngộ nhận. Nhiều người ngộ nhận lắm, mà khi họ hiểu rõ rồi, họ còn khuyến khích cho mình thực hành để đạt tới sức khỏe dồi dào. Nhưng họ mới phục vụ gia đình, xã hội. Ha? À, bởi vì rất dễ giải thích. Hỏi tại sao tôi phải niệm Nam Mô Di Đà Phật mà tôi không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Hỏi cái đạo nào bỏ 6 cái này được không? Nếu không có 6 cái này làm sao nói đạo? Bây giờ tôi là người tập trung 6 cái này, nên tập trung để sáng suốt hơn, hướng về Chúa, hướng về cái tôn giáo sẵn có của tôi, hay là tôi ý lại cái tôn giáo nào này rồi để hại cho tôi càng ngày càng tầm tôi thêm. Mình phải cách nghĩa. Khi mình tu mình đã ý thức rõ rồi, một cọng cỏ nó cũng nằm ở trong cái nguyên lý đó. Hỏi chứ cái chữ Nam nó đặc biệt ở chỗ nào? Nó nói Nam kết quả ở đây. Nó trụ ở chỗ này. Mô nó trụ ở đây. Hỏi chứ 1, 2. Nó không có trụ. Không trụ chỗ nào hết á. Cái đó âm thanh là luồng điển. Mà luồng điển nó chuyển 6 điểm đó rồi. Kêu bằng lục tâm thông. Lục tâm thông của người nó mới thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới sáng suốt. Học hỏi nó mới tiến bộ chứ. Mới làm việc hữu ích cho xã hội, cho gia căn. Cho nên thiếu tìm hiểu và cách nghĩa đó thôi. Thành ra nhiều người nói, ô, nếu mà theo đó thì Chúa phạt. Chúa đã nói đâu? Nghe hồi nào? Không có bằng chứng. Chỉ người đó nói mà thôi. Thấy chưa? Cho nên phải tìm cái gì hữu ích, thích hợp đường lối của Chúa để mình tiến triển chứ. Rồi mình cứ lười biếng, mình ý nơi Chúa hoài rồi mình tự hại lấy mình. Mình không tiến nổi. Cũng không giúp ích cho ai hết. Còn cái phương pháp này rõ ràng là mình tự giúp ích cho mình rõ ràng. Để ảnh hưởng người khác. Thì bây giờ mình là người của thời đại hiện tại, mình phải tìm hiểu, mình tiến chứ. Nếu chúng ta không tìm hiểu làm sao chúng ta tiến được? Ta ngu muội, ta tin theo mà ta không hiểu chân lý làm sao chúng ta tiến được? Thấy không? Tu thời gian thấy con người, coi xem con người có ổn định không? Có sáng suốt không? Nếu ổn định và sáng suốt thì chúng ta nên tiếp tục. Càng tu càng ngu thì không nên. Càng tu càng động loạn thì không nên. Phải không? Khi mà chúng ta ý thức rõ rồi, chắc chắn nó phải đi tới sáng suốt. Bởi vì bạn chưa đầy đủ điển và bạn nghe rồi phải ý thức cho nó rõ rồi về mới nói. Những cái gì mà mình ý thức hữu ích mình mới làm thì mình nói ra. chứ không nói là mê tín, không kêu cha mẹ phải nghe theo mà không cách nghĩa đó không được. Cho mình muốn chỉ một người nào đi nữa, mình cũng phải cách nghĩa cho rành mạch mọi sự việc. Nếu không rành mạch sự việc đó, mình không nên cách nghĩa cho người ta biết. Có hại không có lợi. Thấy không? Cái tại sao những người mà những mấy ông cha cũng tới học tôi rồi tôi cách nghĩa, ông nghe phải, ông học. Ông làm, ông có sức khỏe, ông có bệnh bệnh. Mà ông cũng đi cái đường hướng của Chúa, chứ ông nó đi ngoài cái đường hướng của Chúa đâu. Ông đặt Chúa là trên hết. Còn ông phải sáng suốt, ông mới tiếp thu được cái ý của Chúa. Còn ông thiếu sáng suốt, thì vì ông đọc 1000 cuốn kinh cũng không tiếp thu được một chút xíu. Thấy không?
Nghe nói cái tháp ý vô vi cư thì khi đặc điểm hay và thắc mắc nhất là về vụ sức hồn. Cũng có nhiều người nghe nói sức hồn lại đâm ra sợ. Con xin hỏi thầy, cái sức hồn là một phương tiện?
Cái hồn là chắc chắn là phải có. Nếu không có cái hồn, chúng ta không có nói chuyện được. Thấy không? Nếu mà nói là cái thể xác này làm chủ cái hồn, thì người ta bác học gia đã chế ra rồi. Thấy không? Tại sao cần dùng tới mình để điều khiển cái sự sáng suốt vô cùng tận của mình có? Khi muốn biết được cái hồn là phải tìm hiểu cái sự sáng suốt vô cùng tận. Và phải bình tĩnh tìm hiểu mình từ nhỏ tới lớn. Qua biết bao nhiêu chuyện đau khổ, khổ cực, nhưng mà bây giờ mình vẫn có. Rồi đây chúng ta sẽ qua nữa, phải vô cùng tận không? Đó là sự sáng suốt. Thấy không? Sự sáng suốt là cái hồn. Hỏi cho bây giờ sự sáng suốt của bạn, cái kiến thức của bạn có thể đem ra để trên bàn được không? Không thể được. Thấy không? Thì con mắt phàm không thấy. Tại sao không thấy? Vì con mắt phàm giới hạn. Cái chấn động lực. Đây bây giờ bạn dùng ngón tay, vì tôi làm mau. Mau thiệt mau, không thấy ngón tay. Vì tại sao cái này chậm hơn cái này? Mà cái này mau như cái này thì nó thấy rõ. Thấy rõ không? Đó. Cho nên mình phải tập trung để cho nó chấn động lực nó mau hơn. Nó tương đồng với cái kia thì nó thấy. Cho nên trong cái không này nó có. Mắt phàm không thấy. Trong không nó có. À, mình muốn biết nói về vấn đề xuất hồn là mình xuất hồn không phải là bây giờ mới xuất. Căn bản của nó đã có rồi. Thấy không? Căn bản của nó là phải trở về với sự thông suốt. Nhất ly thông vạn ly minh, biết tất cả mọi việc. Cho nên mình phải cách nghĩa cho người ta hiểu làm sao đi tới thanh tịnh, làm sao được đi tới sáng suốt. Đó. Rồi mình mới lúc đó mới thấy cái hồn. Thấy không? Đó. Cho nên nếu mà mình cách nghĩa không đúng, người ta nghe người ta nói hồn nhưng mà không xuất. À, cái hồn là cái gì họ cũng không biết nữa mà xuất. Nói tới cái hồn họ không biết. Thì tự nhiên là cái người cách nghĩa không rành. Nếu cách nghĩa rành thì họ thấy rồi, có gì đâu. Ai làm chủ thể xác? Phải sự sáng suốt. Sáng suốt đó là trường tồn bất diệt. Hỏi cái miếng sắt kia nó còn có sự sáng suốt của nó mà. Nó xét mà mình lấy với nhám trà, nó sáng ở bên trong, nó còn có cái sáng suốt ở bên trong sẵn có. Bây giờ mình tu thì mình cũng như vậy. Mình trà cho nó sạch sẽ thì nó hãnh diện, nó đi ra, nó có gì đâu. Sự sáng suốt nó phóng ra là xuất hồn cái gì. Đó. Cho họ thấy rõ hơn. Còn không biết rồi cứ nói gì mê tín là hại thêm, có lợi. Đó thì bây giờ mình phải cách nghĩa từ từ cho họ hiểu. Cũng như cái sự thắc mắc của mình, cũng sự thắc mắc của họ cũng như sự thắc mắc của mình. Không có nên kêu hàm hồ nói một cục kìa. Không có được. Không được. À, rồi còn gì nữa, câu cái gì nữa? Dạ,
xuất hồn là một phương tiện hay là một mục tiêu?
À, xuất hồn là nghĩa là đó là một mục tiêu đấy đó. Nếu mà sự sáng suốt không tập trung nó làm sao xuất phát ra được. Mục tiêu đó đi tới vô cùng tận. À, bây giờ cái miếng sắt kia nó xét nó đâu có long lanh. Mà mình chùi nó rồi thì nó long lanh, nó đi thiệt sao. Nó ở đằng kia chứ không phải ở đây. Sự sáng suốt nó chuyển tới bên kia, ở trên kia nó dồn xuống nó thay này. Nó là xuất lên, dồn xuống.
Dạ, thưa thầy, vậy là tu sửa nó phải là để tu sửa để đi xuất hồn.
Tu sửa để đi xuất hồn. Để đi sáng suốt, để gọn ghẽ hơn, nhẹ nhàng hơn.
Hồn như vậy là một giai đoạn của tu
sửa. Ở trước hồn là một giai đoạn của tu sửa, nhưng mà nó là phải đi tới vô cùng tận. Cái hồn là cái chủ của của vạn linh trong tiểu thiên địa, mà nó là hòa hợp với thượng đế.
Dạ thầy, nhưng mà
không, khi mà tham sân si dịch chưa được, cái đó không phải xuất hồn. Khi con người mà xuất hồn về siêu giác của đạo pháp nó khác. Có khi mà xuất vía để thấy này thấy kia thấy nọ, chứ không phải xuất hồn. Rồi cái đó nó có thể đi tới sai lầm về bàn môn tả đạo. Còn cái kia người ta về hư không đời đời, hai cái khác nhau.
Ừ. Nếu mà mình làm chủ được như một cái mặt trăng, có lẽ nó là một cái sự hòa đạt.
Nó đạt luôn đó. Bởi vì mình hiểu mình là ai rồi, là mình người thành đạo rồi, đâu cần khoe với người ta biết là tôi xuất hồn. Thấy không? Rồi hôm tôi xuất hồn thấy anh này kia cái nọ vô ích. Các tôi biết, tôi thấy là tôi học, anh thấy là anh học. Người đó thấy thì người đó được thôi. Mình lo sửa mình cho thanh tịnh. Ha.
Có quan như bệnh nhân nó bị
chỉ cho họ cách thiền, không có thể chỉ hết một lần một. Chỉ họ cái sơ hồn trước. Rồi nằm làm pháp luân. Cái sơ hồn là để ổn định thần kinh. Rồi nằm làm pháp luân là hỗ trợ sự tiêu hóa, để cho họ thấy, họ vui lần lần. Rồi lần lần mình mới chỉ cho họ niệm Phật. Bây giờ kêu một lần một không được. À, rồi lần lần đi tới mình chỉ họ niệm Phật. Co lưỡi răng gầy răng niệm Phật. Ổn định thần kinh, niệm, thường niệm, vô biên niệm. Thấy không? Từ lúc đó là nó hết rồi. Cái này là chuyên môn trị bệnh thần kinh, nhưng mà từ giai đoạn một. Đừng có chuyển lượng một, chỉ lượng một rất khùng á.
Thầy nói, trước cuộc nó tôi cũng học một cái gì.
Không sao, không sao hết. Cái này là cái phương pháp trị thần kinh mà. Đây nè, nẹt mơ đó. Trị thần kinh mà. Trị thần kinh mà. Cứ co lưỡi răng rồi răng cũng trị thần kinh. Ổn định cái tim. Ha? Và lập cái thần thủy. Cái nước miếng nó cứ chảy ra ngoài đó. Nó phương pháp trị bệnh.
Cái đó là cái thảo trị châm cứu.
Đó là châm cứu đó. Đó là châm cứu. Những cái huyệt châm cứu không à. Cái huyệt châm cứu không à.
Cái thương đó con. Như là anh Chí nói là xuất hồn,
thì
thường có xuất hồn
có
phải là giải thoát
không? Xuất hồn là để đi tới sự sáng suốt, mà sau sự sáng suốt phải học. Cái học đó là đi tới vô cùng tận mới kêu bằng giải thoát. Chứ không phải tôi giải thoát rồi thôi, tôi không học nữa, cái đó không bao giờ có sự giải thoát.
Cái tiêu chuẩn này được.
Cái tiêu chuẩn được xuất hồn là mình phải đi xa ở bên trên dòm thấy mình ngồi đó. Mới kêu bằng tiêu chuẩn xuất hồn. Còn ngồi mà thấy này thấy kia thấy nọ, cái đó cái vía thôi. Còn mình đi rõ ràng từ ở trên kia mình dòm thấy mình, đó là xuất hồn. Đắc đạo là kêu bằng hiểu đạo, hiểu sự quân bình và tự điều khiển lấy mình được. Hiểu sự quân bình, thiện cũng như ác, xấu cũng như tốt, kêu bằng hiểu đạo. Đắc là hiểu đạo vậy thôi. Chứ không phải cái đắc đạo quan trọng đâu. Cũng như bây giờ anh học đại học là anh hiểu về đại học thôi. Anh học tới bác sĩ anh hiểu về cái đó thôi. Còn cái này mình học về đạo mình hiểu đạo.
À, thường đó thì có nhiều sách nói là muốn đắc đạo được. Là cứ thế là phải có thánh thai. Thì mới đắc đạo được. Như thường giáo là được.
Cái đó mình nói mình tu đó là mình gom về thánh thai rồi.
Thường giáo nói gì thì trong cái thời gian mình bắt đầu tu. Thì mình đã bắt đầu kết tập thánh thai.
Kết tập thánh thai bắt đầu. Mình khứ trượt lưu thanh rồi.
Hay là có cần thời gian nào nhất định để
không mình cứ việc làm tới để nó chỉ lưu thanh và cái trượt không còn nữa. Còn nếu mình ngưng á thì cái trượt nó lấn cái thanh.
Dạ thưa ông Tám, nó theo như con nghĩ á, xuất hồn nghĩa là kể từ ngày mình xuất hồn thì mỗi ngày mình tu, mỗi giờ mỗi giây thì mình đều tiến triển mãi. Kế tiếp liên tục chứ không bị gián đoạn. Em con thấy nhiều bạn đạo cũng nói là xuất hồn, nhưng mà khi hỏi thì nói là lúc rồi lúc rồi.
Đó là cái chưa có trọn lành tiến tới. Nếu mà xuất hồn được là chỉ có đi học đạo thôi. Nó không có nói chuyện lung tung nữa. Hết rồi. Đụng tới là nó phân chân lý rồi. Đụng tới là nó phân rõ rệt. Không có trồi sụp gì nữa hết. Cái vía thì có trồi sụp. Cái vía học tập rất lâu. À, nó thuộc về phàm mà. Nó khi lên khi xuống. Tùy theo cái hoàn cảnh.
Để cái thương đó cho hỏi là lúc mà nếu mà người đó thật sự xuất hồn rồi thì người đó có còn sân si như là người sân?
Nó còn sân, nhưng mà sân trong lúc hữu dụng, không có sân trong lúc vô dụng. Còn người phàm á, nó sân mà vô ích. Còn cái sân đó là giáo hóa. Cũng như bây giờ cha chửi tôi đó, sân một cách hữu ích. Nên sân à, rầy để đưa nó lên. Đó, vậy đó.
Thầy nói với nghĩa là bởi con nhiều thấy nhiều
sân đó là tính chất của Thượng Đế mà.
Dạ dạ con hiểu, nhưng mà con nhiều thấy nhiều bạn nào đó là xuất hồn, nhưng mà theo con nhận xét thì vẫn còn tính sân của người
tính sân của người phàm thì chưa được, phải lo luyện.
Đó là chưa phải.
Phải lập hạnh. Không xuất hồn nhưng phải lập hạnh. Phải lập hạnh nó mới kiện toàn. Nhưng mà có cái sân đó để làm bài, ra bài cho nó, bản thân nó học. Nhiều khi mình xét thấy nó sân, không phải nó sân. Mình thấy nó sân nhưng nó không phải sân, nó đang học cái bài gì đó. Để cho nó hiểu nó nhiều hơn. Và những cái sân của người khác muốn xâm chiếm nó, thì nó phải sử dụng cái đó để nó giải tán luôn. Nhiều cái trường hợp khác nhau.
Cái trường hợp đó thì còn như, nhiều bạn nào nó là ngồi đây mà nhìn thấy trên kia, cảnh vật thật vật đúng. Thì trở về và thể, thì nó thấy nó đúng như vậy, có phải là xuất hồn?
Cái đó xuất hồn, nhẹ như vậy thì xuất hồn. Khi mà mình trở về, nó sáng cũng như cái tivi chớp trở lại cho mình thấy rõ ràng.
Dạ thưa ông Tám, nếu mà ông Tám nói gì về trường hợp như ông Tám á, ông Tám xuất nhập tự do, những trường hợp đó tại sao mà xuất nhập tự do không được? Tức là thỉnh thoảng xuất nhập mới được, chứ không phải theo cái ý muốn mình, tại sao cũng đồng xuất hồn.
Cũng đồng xuất hồn, nhưng mà cái trình độ học pháp ở bên trên chưa đầy đủ. Bởi ở trên nó có nhiều lớp lan, không phải xuất ra rồi là yên đâu. Nhưng mà phải học đầy đủ và có cái nhiệm vụ làm việc, nó mới ra vô dễ dãi.
Dạ kính thưa ông Tám, vậy trường hợp người tu bạn nào đi đến cái vấn đề xuất hồn thì có thể là có thể trở lại như tánh người phàm không, hay là họ tu tiến triển lên được mãi?
Họ phải tiến triển lên mãi, nhưng mà nhiều khi họ trở lại họ làm cũng như tánh phàm để hòa với phàm và họ truyền thanh điển cho người phàm. Cái đó có tùy theo trường hợp sử dụng. Còn thiệt mà xuất hồn rồi thì họ cứ lo đi lên để họ học thêm thôi. Bởi vì bên trên cũng rút và cũng nhắc họ mãi, không có để họ thì giờ rảnh đâu.
Trường hợp này là trường hợp của con sáng đó. Lúc mà con vô bình thường á, thì cái bộ đầu nó không có rút. Lúc nghĩ con vô bị một cái chuyện gì đó. Rồi nó rút
mà. Nghĩ một cái chuyện gì?
Dạ không, lúc mà con bận cái chuyện gì không để con vô được á, thì ban ngày như đêm nó rút. Con vô thì nó cũng như người tù thôi.
Cái đó là bề trên ta chiếu cho mình, để nhắc nhở cho mình thực hiện công phu.
Thứ hai nữa là lúc nào mà công phu liên tục thì coi như không có gì hết. Như rồi không có gì hết, mà nghĩ công phu là nó lại lúc.
Rồi con ta nhắc, con ta nhắc cho mình. Cho nên cứ tiếp tục đi, tiếp tục thì nó sẽ mở thêm. Cái rút đó là người ta nhắc đó. Mình có duyên, có thiện duyên ở bề trên ta rút cho mình vậy thôi. Nhưng mà khi định như vậy mà nó rút á, cứ theo cái chỗ nó rút, để cho nó ở trong cái kiền, trong thanh điển. Cái giờ nó rút đó giờ quý, để mình được kiền trong thanh điển luôn, và mình sẽ trụ vô trong thiên thanh điển luôn. Lúc đó dễ học hơn.
Thưa thầy, con hỏi con này, bao nhiêu kinh sách anh nói là người muốn tu mà để đắc đạo là cần những tiêu chuẩn là tai mắt mũi, là cơ thể không mất mắt, một sợi lông, một cặp bóng tóc thì có thể đắc đạo. Những cái tiêu chuẩn mà
người ta nói tu tới ngũ uẩn giai không? 1, 2, 3, 4, 5. Khi mà bạn nghĩ một cái gì á, là thấy cái gì? Hiểu là thấy cái gì? Dòm ở đây, thấy là biết cái gì? Cái này cũng là biết ha. Nghe ở đây cũng về biết. Ngửi ở đây cũng là biết. Nói ở đây cũng là biết. Chung quy có một cái biết thôi, là kêu đắc. Hiểu chưa? Đắc đó là cái điển, đó là energy. Tập trung rồi, thấy chưa? Thì mình sẽ đưa nó lên trên được. Chỉ tập trung ngũ uẩn giai không nó mới có cái đó. Còn ngũ uẩn mà còn á, nói tôi phải lo cho con mắt, lo cho lỗ mũi, lo cho cái miệng, lo cho lỗ tai, cái đó là sai rồi. Nó không có đúng. Trung quy chỉ có một cái tri kiến thôi mới đạt pháp.
Dạ, tương tác gì con xin hỏi vậy thì ông Tám nói là người nào miệng biết chí tu thì phải xả dắt, phải đạt
nào.
Vậy thì sao mà từ ngày xưa giờ đâu có được bao nhiêu người đâu?
Sao lại không biết?
Ông Ca, rồi ông Giê-xu,
à.
Rồi bây giờ ông Tám, và nhiều nữa, nhưng ông thấy là đã có được bao nhiêu người.
Cho nên bạn mới thấy có kiếp này thôi à. Bạn chưa thấy tiền kiếp. Ngày nay bạn được đứng đó hỏi về đạo là bạn đã tu nhiều là kiếp ngày nay bạn mới nói đạo với tôi chứ. Ở đây chưa? Chúng ta đã tu nhiều kiếp rồi, không phải mới tu đâu. Xương của chúng ta chắc thành cái núi rồi. Ngày nay mới nói chuyện tu. Và thích nói tu và nghiên cứu về tu. Chứ không phải mới đây đâu. Thấy không? Cho nên Thích Ca cũng nên tu nhiều kiếp mới đắc đạo. Mà vị nào thành công cũng xác nhận rằng phải tu nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta trong hành trình đã và đang tu. Chứ không có người nào mà không tu. Còn mang cái thể xác này là học tu tiến đó. Còn cái pháp này là cái sự thông minh của con người. Nghiên cứu và khai triển cho nó mau hơn. Và cho nó ổn định hơn. Và cho nó vững vàng trong cái đường tu hơn. Còn nếu không thì tự nhiên nó cũng đi à. Nó cũng phải tu à. Bởi vì bạn không thể làm gì quá hơn sức lực của bạn sẵn có. Thấy không? Bạn không thể bán đứt cái lương tâm và cái sự sáng suốt, làm mất sự sáng suốt của bạn được. Nếu bạn có được một tia sáng, bạn cũng không muốn quỷ nó đi. Thấy chưa? Thì chúng ta mọi người không có tu pháp này cũng là tu à. Nhưng mà chậm thôi.
Thì không còn làm gì. Nếu mà ông Tám nói vậy thì mỗi con người chúng ta trên cái quá trình tiến diễn chúng ta phải tu. Nhưng là bên trên đến vậy là mỗi một cái linh hồn mà tiến diễn đến để trở về cả là phải bao nhiêu đó?
Phải mọi trạng thái. Phải thực hiện mọi trạng thái.
Nghĩa là phải đúng cái bao nhiêu đó.
Đúng bao nhiêu đó. Đó. Cho nên chúng ta cái tu này là bề trên cho. Chúng ta mới có cơ hội tu. Nếu bề trên không cho sự sáng suốt là cũng không ai đặt ra nổi đâu. Nói thiệt. Bây giờ ngồi nghiệm ra tất cả là cái bề trên làm không. Chứ không ai nghiệm ra được. Người cái óc phàm không có nghĩ nổi đâu. Cái sự biến chuyển từ bên trên đưa xuống. Chứ không phải ở đây làm ra nổi đâu. Cho nên cái tôn giáo nào cũng là cha phê mới làm. Rất nhiều tôn giáo bạn thấy. Không có dung giáo nào dở đâu. Xét cái lý sâu cùng của nó là cũng đi tới vô vi không động. Bên Thiên Chúa giáo cũng vô vi không động. Cũng rất hay. Bên Cơ Đốc giáo cũng vô vi không động. Phật giáo cũng vô vi không động. Có cái nào dở đâu. Tại người đời lấy phàm tâm là làm cạnh tranh chứ cũng không có đạo nào dở. Người dở mà thôi. Hành ít mà muốn hiểu nhiều. Lý lịch của mình chưa hiểu hết, muốn chứa cả lý lịch của Thượng Đế
là người thế gian.
Lý lịch của mình hiểu không hết mà. Từ bao nhiêu kiếp nay hiểu không hết, lại muốn chứa cái lý lịch của Thượng Đế. Thành ra bị bận rộn trong sự tri kiến tạm bợ đó mà tu cũng thật.
Có bao nhiêu đó.
Cho nên ông Phật cũng đâu có đem cuốn sách mà để trước mặt ông đọc đâu. Ông ngộ làm thinh tâm thiền để ông khai thác thấy không, hiểu cái tiền kiếp của ông. Thấy chưa? Rồi ông mới mở tiếng. Còn người đời cứ ham cái lấy sách đọc phép lọt ra ngoài không hay. Mấy bay mà mở cái cửa mở rồi bay ra ngoài không hay, kẹt luôn. Chứ không phải nên những người mà đọc sách trí thức dễ tu, nó khó tu à. Nó hiểu thôi rồi nó không tu. Mà cái người thường nó có tâm, nó tự thực hành thét nó đi tới. Gặt hái được phần kết quả cho nó. Cho nên cái thằng ngu tu thành Phật, mà thằng lật đật tu thành ma. Lật đật quá, sách nào cũng nghiên cứu, thế ra hết thì giờ rồi, tới lúc chết không biết cái gì hết. Phải từ từ tu việc đi tới. Nha. Thiền là thanh tịnh. Thiền là mình chữa đi tới quân bình, nó mới thanh tịnh. Cái khi mình học cái môn thiền là mình bữa nay nhắc một chút bên trái bên mặt lần nó mới đi tới thanh tịnh. À, trong cái thanh tịnh nó mới đem cái sự sáng suốt, mà trong cái sáng suốt đó nó mới mở cái duy thức cho để mình hiểu sự siêu giác là cái gì. Siêu là quá cái mức đó.
Và qua bao nhiêu cũng học phép thì tôi phải tìm lại sự quân bình của tư tưởng.
Đó.
Lúc tìm lại sự quân bình của tư tưởng thì tôi phải khai thác sự sáng suốt.
Bây giờ cái sáng suốt của mình đang quản lý cái tiểu thiên địa này, mà bận rộn vì cái bản thể này. Cho nên mình mượn cái pháp này để cho cái bản thể này nó bớt bận rộn, cho nó quân bình trước. Sơ hồn pháp luân thiền định cho nó quân bình. Rồi cái sáng suốt đó mới hội tụ. Hội tụ nó mới tiên tiến đi lên được. Thấy không? Cho nên mình phải mượn cái pháp là cái phương tiện mà thôi. Mà khi mà ở dưới lục căn lục trần nó ổn định rồi thì chủ nhân ông dễ làm việc. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu rồi, dễ lắm. Tới lúc đó khỏi, khỏi phải soi hồn, khỏi phải lắp pháp luân, khỏi thiền định, ý tôi muốn nó phải tới.
Rồi mới tu gặp nhiều động loạn là tại vì chưa quân bình được tư tưởng.
Chưa quân bình được tư tưởng là vì tại sao động loạn? Tại trước kia nó thâu thập vô nhiều. Mà bây giờ nó không có đổi cái mới. Mình muốn đổi cái mới là cái gì? Đổi lại cái nguyên căn kêu bằng cái mới. Nam Mô A Di Đà Phật là lửa, không khí, tiến triển, màu sắc, linh cảo, rồi như tôi cách như hồi nãy đó, nước. Hả? Thì sau cái đó mình phải trở về căn bản. Để cho nó học cái đó. Bởi từ hồi nào giờ chủ nhân ông cái gì cũng thâu hết. Đó. Nghe âm nhạc cái này cũng hay, thâu vô. Hả? Nghe người ta nói xấu người ta cũng hay, thâu vô. Học đi nói xấu thiên hạ.
Căn của...
Đó. Đó, thành ra bây giờ mình tu ở đây là trở về với nguyên căn của mọi sự việc. Trở về nguyên căn là mình phải giáo dục cho chúng nó phải trở về nguyên căn. Không có bỏ nhà ta bà đi nữa. Ngồi đây mà đi tư tưởng nghĩ bậy bạ, tiền bạc xe cộ nhà cửa nghĩ hơn thua. Chứ đâu có biết nghĩ chuyện sửa mình.
Và tất cả những cái gì bên ngoài người tu có tìm về bên trong để quân bình.
Đó, nó quân bình, trở về căn bản rồi cái thấy rõ. Thấy rõ ràng, thức giác rồi. Nhà mình rất tốt. Mình bỏ mình đi để cho nó mọc cỏ đầy hết rồi. Bây giờ mình phải trở về. Mà khi trở về thì phải động loạn. Trở về mình phải khai thác cái con đường để vô nhà. Thì tự nhiên nó phải động loạn. Thấy chưa? Rồi mình phải quét dọn đâu đó cho nó thanh tịnh, mình mới trụ được. Thì tự nhiên trong thời gian đó là động loạn. Sau cái động loạn đó là gì? Tịnh rồi. Nhưng mà phải dày công.
Qua những trước người ta người tôi sẽ hiểu được cái quân bình được tư tưởng đã hiểu rộng hơn đó ta đó thấy rõ bề mặt cũng như bề trái đó
luôn luôn cái gì xuất hiện một cái lợi là nó thấy hại liền, trong cái hại đó nó thấy có cái lợi liền, nó đi đôi nó mà là chân lý, thấy chưa? Trong cái tối nó thấy có cái sáng, nó mới thấy rõ chân lý.
Trong thiện có ác
đó, trong cái tử có sanh. Thành ra cái tâm nó không động. Có người động là ôi thấy người đó chết tôi khổ quá. Nhưng mà đâu có khổ. Nó xong bài vỡ nó tiêu hóa chứ.
Tại người tu mà hiểu quân bình được tu.
À, trong cái chết nó có cái sống.
Cái chuyện nó sanh ra tôi đã thấy được nó sẽ diệt rồi. Lúc nào có định được của thượng đế rồi nó sẽ diệt. Người tu chỉ kiên nhẫn để thấy
chân diệt. Cái công việc nó rõ ràng như ban ngày. Nếu mình thanh tịnh thì không có gì khó khăn hết. Cho nên ta tôn góp những người tu thành công, chỉ nói thế gian vô nan sự, ba nhẫn thành kim thị thái hòa, dưới đó để mà tới.
Cái này thầy có ý nói là niệm, thường niệm, vô vị niệm. Mà niệm á, không bằng nhớ. Thì sư thầy dẫn cho con rõ,
đó.
Cái nào là nhớ cha?
Đó, niệm bây giờ người ban đầu mới tu phải tập nó niệm, để nó thay thế những công tác cũ. Rồi thường niệm, niệm hoài. Vô biệt niệm là nhớ rồi.
Thế nào là nhớ cha?
Nhớ là bị hòa tan với cha mới nhớ cha. Hành động của mình là hành động của cha. Tiếng nói của mình là tiếng nói của cha.
Mà người tôi phải ý thức được.
Phải ý thức được. À, mới kêu bằng nhớ. Nhớ nó hay hơn là nó đã hòa tan rồi. Nó hòa tan rồi, nó là một rồi.
Còn giai đoạn mà người tôi mà bất cứ mọi hành động, mọi ý tưởng gì cũng liên tưởng đến sự sáng suốt và đạo pháp. Đó là giai đoạn thường hoặc là tôi.
À, nếu mà liên tưởng về đạo pháp á, đạo pháp nó phải có căn bản. Mà cái Nam Mô Di Đà Phật đó là đạo pháp đó. Nếu mà mình nghĩ mấy cái đó là cái chìa khóa rồi. Nếu mà chúng ta nghĩ về cái đạo pháp cũng như là bàn môn tả đạo, hóa phép, thần thông, tiên đi chơi, Phật đi chơi, cái đó đâu có phải cái pháp. Cái đó là không phải cái pháp. Nhưng mà người ta còn lấy những sách tiên này để đọc, tưởng đó là cái pháp, sai rồi. Đọc cái sự thành công của đối phương mà thôi. Mà bây giờ mình phải tìm hiểu đối phương làm sao được thành công, là nó đã trở về căn bản nó mới có sự thành công. Thì bây giờ mình đang tu đây là trở về căn bản. Sơ hồn là Nam Mô, co lưỡi răng kề răng là A Di, hít vô thở ra Đà Phật, hiểu công chuyện của mình đó. Nhưng mình muốn niệm là để cho không có thâu thập cái khác. Còn nếu không cứ việc sơ hồn pháp luân thiền định, rồi rốt cuộc con người nó cũng tinh tấn à, còn mở tia.
Còn người mà ý tưởng ta luôn luôn khai thác về chân lý, về sự tìm hiểu sự thật đó, cần niệm nhiều hơn hay Phật là siêu nhớ được.
Phải niệm, phải có cái căn bản là cái thước để đo lường cái gì kia bằng chân lý. Tôi muốn nghĩ chân lý, cái gì kia bằng nhân lý mới được. Tôi không có căn bản làm sao tôi hiểu chân lý. Chân lý là không dư, không thiếu, không thay đổi. Thấy không? Mà tôi lấy gì tôi đo đây? À, tôi phải lấy căn bản để tôi đo. Chứ nếu mà các bạn không có cái thể xác nước lửa gió đất này, lấy cái gì mà đo lường chân lý? Cho đó là chân lý. Mình nhờ cái thể xác này để đo lường chân lý và cho đó là chân lý. Thì mình phải tiến trong chân lý, từ lúc đó mới đi. Thấy không?
Trong đó thì có phải là cái người đó không hiểu những cái dịch từ của pháp lý của mình đâu.
Thì phải explain cho họ hiểu.
Dạ. Tương đối này, chúng ta muốn hỏi là trong trường hợp đó có thể họ phát triển như là những cái người mà hiểu biết như thường.
Không, họ phải thiền, rồi phải cách nghĩa cho họ hiểu.